This is KBDT, Highland Park, Texas.
Radio Sài Gòn Đà Lạt 1160 AM. Sau đây Hòa Tính mời quý vị chúng ta cùng đến với chương trình đọc truyện ngắn tuyển chọn. Và kính thưa quý vị, câu chuyện ngắn được Hòa Tính gửi đến cho quý vị, nhưng mà chắc có lẽ là mình phải chia ra làm nhiều kỳ thì nó mới hay. Và nó hấp dẫn được cái việc câu chuyện tác giả là Phước An được Hòa Tính sưu tầm trên Internet có tên là Vĩnh Biệt Kinh Tế Mới. Vĩnh Biệt Kinh Tế Mới, sau đây mời quý vị cùng theo dõi câu chuyện rất là buồn trong những cái ngày đi kinh tế mới của miền Nam, Việt Nam của chúng ta ngày xa xưa. Vào những ngày cuối cùng của Việt Nam Cộng Hòa, ba mẹ và bảy anh em chúng tôi, lớn nhất là tôi, lúc bây giờ 14 tuổi, và nhỏ nhất, tức là bé nhất, thì chưa đầy 1 tuổi, bồng bế cột dính vào nhau, hòa theo đoàn người xe hỗn loạn trên quốc lộ 1, để chạy vào Sài Gòn. Đến Cam Ranh, giữa rừng người chen lấn, chúng tôi leo lên được trên một chiếc tàu nhỏ của Nhật. Trong cái tiếng kêu la khóc thét, trong cái tiếng súng gần của người lính Việt Nam Cộng Hòa, tiếng súng xa xa của những người bộ đội cộng sản, tàu này đã chuyển cho chúng tôi ra hạm đội 7, sau đó thì vào đến Sài Gòn. Nhưng mà không được cập bến cho nên chuyển hướng ra ngoài đảo Phú Quốc. Từ đảo thì ba tôi liên lạc, xin vào nhận nhiệm sở mới ở Sài Gòn qua cái con đường Cần Thơ. Ba tôi cũng đã loay hoay chạy quanh giữa một cái Sài Gòn hỗn loạn. Cho đến lúc mà Tổng thống Dương Văn Minh tuyên bố đầu hàng thì gia đình của chúng tôi cũng đã lạc mất nhau. Phải mấy ngày sau thì chúng tôi mới gặp lại nhau. Chúng tôi vào, chúng tôi tá túc nhà của một người đã chạy ra nước ngoài trong cái khu gia binh. Một thời gian sau thì ba tôi bị đi tù cải tạo biệt tích luôn. Mẹ và bảy anh em chúng tôi bơ vơ giữa Sài Gòn xa lạ, với hai bàn tay trắng, không có một đồng bạc hay hoặc là một cái miếng mẻ, người ta kêu là một miếng hay hoặc là một mẻ vàng nào, theo cách nói của mẹ tôi vậy nè. Chúng tôi phải đi xin ăn. Tôi mắc cỡ cho nên tôi đi cách xa các em tôi một quãng đường luôn. Đợi các em tôi xin xong thì tôi dắt các em về. Trong thời gian này thì mẹ tôi rất là hoang mang, mẹ tôi rất là lo sợ, gầy gộc hẳn đi. Mẹ con chúng tôi mang đầy ghẻ chóc, ghé trong Cần Thơ là ghé chóc bộ đội, sống không có bữa nào no hết trơn. Chẳng biết làm gì mà không có tiền, cũng không biết đi về đâu nữa. Tối đến mấy mẹ con ôm nhau khóc sướt mướt. Đã vậy vào một buổi sáng, có một đoàn bộ đội tiến đến tiếp thu cái nhà này, đuổi mấy mẹ con tôi ra được. Sau đó thì chúng tôi phải sống lang thang, đứa thì xin ăn, đứa thì nhận bán bánh, nhận bán bánh, tức là nhận bánh để mà bán trả tiền sau đó. Khi chính quyền cộng sản lập một cái danh sách gọi là danh sách đi kinh tế mới trong cái khu gia binh, thì chúng tôi là những cái người mà thuộc diện đi đầu tiên, bởi vì chúng tôi không có nhà, cái gọi là kêu là không có cái hộ khẩu luôn. Theo như lời cán bộ á, nói cho nhà đó, ha, cho đất đai, lại còn cấp được cho 6 tháng gạo nữa. Vì vậy mà chúng tôi có lẽ là những cái người đi vùng kinh tế mới trong những cái đợt đầu tiên của cái cuộc đổi đời này, trong cái cuộc đời mới này. Ngày lên đường, một hàng xe dài chở mọi người chất đồ đạc lên trên xe, ai cũng thất bật hết. Kẻ khiêng, người vác, rồi nào là bàn ghế, giường, tủ, chén, bát và hàng trăm những cái thứ lỉnh khỉnh. Riêng mấy mẹ con chúng tôi thì chỉ có vài túi vải đựng áo quần cũng như là đôi cái nồi đen đúa thôi. Đặc biệt là có cái tấm ván ép mỏng, bề mặt nó bằng khoảng cỡ là một cái giường nhỏ thôi của ai đó vứt ở bên đường. Mẹ tôi nhặt đem theo để mà làm giường ngủ đó mà. Đoàn xe lên đến đâu cũng bình long, rời đường nhựa len vào dưới cái tàn cây rậm rạp của rừng cao su bạt ngàn. Qua khỏi rừng cao su đến cánh rừng tre nứa âm u, để mấy chục căn gia đình xuống giữa mấy cái dãy nhà nhỏ lợp tôn, chung quanh thì không có vách. Rồi đoàn xe lăn bánh chạy mất hút. Chúng tôi được cấp dao để mà chặt cây, cuốc cào và mấy chục ký gạo nữa. Rồi nhận được nha, mẹ con đem áo quần nồi niêu vào, đặt cái tấm ván ép vô trong giữa nhà. Rồi ăn xong cái bữa cơm muối thì trời cũng đã sập tối, sương mù thì bao quanh. Mấy mẹ con chùm chăn nằm sắp hàng trên cái tấm ván, ngủ đêm đầu tiên trên cái vùng gọi là vùng kinh tế mới. Càng về khuya thì càng nhiều sương lạnh bao phủ, tiếng côn trùng nó cứ rỉ rả, tiếng nai mang nó kêu thất thanh ở trong rừng, lạo xạo trong cái tiếng thú ăn đêm quanh nhà. Cái tiếng nghiến rít của rừng tre già kèn kẹt, chúng tôi lo sợ chập chờn, ngủ cách trong cái tiếng thì thào của đêm đen. Sáng ra người của mấy mẹ con loang lổ ướt lạnh, phần vì sương đêm, phần vì các em nhỏ của tôi đã dầm chảy dài trên tấm ván ép đó. Rồi những ngày sau nữa, mẹ và tôi đã dùng cuốc và dao để mà phát quanh những cái đám cây mà ta kêu là cây khoai mài, cây khoai nần, cây cỏ dại nó loang lổ hố ở quanh nhà này nè. Chúng tôi phát hiện có rất là nhiều rào que thấp đó, cắm chung quanh một cái cọc, có một cái tấm ván nhỏ vẽ hình sọ người với một cái chữ mìn lẫn lộn trong cái cây cỏ dại. Có nhiều nơi chỉ còn có cái khe nhỏ cắm một bên cạnh một cái khối thép hoen rỉ, nửa chìm nửa nổi. Mẹ tôi đã vội kêu tất cả anh em của chúng tôi lại, rồi cấm chúng tôi bước ra những cái đám cây cỏ, cỏ chỉ, và chỉ được đi mà đi trên những cái con đường mòn nhỏ thôi. Rồi những ngày kế tiếp thì mấy mẹ con ở trong nhà không dám bước ra ngoài. Mẹ tôi ngồi hàng giờ, ngày qua ngày, nhìn sâu vào trong rừng mà không có nói năng gì. Đôi lúc nước mắt mẹ chảy dài. Anh em chúng tôi thì ít cười nói ồn ào bởi vì sợ mẹ la. Đôi lúc chúng tôi cũng khóc theo mẹ. Vài người khán giả vào rừng hái măng rau để về ăn. Rồi càng lúc thì càng đông người đi hái. Chúng tôi thì chỉ cơm canh muối. Rồi cũng không chịu nổi, mẹ đã gửi tôi và em gái kế cho một người nhà bên cạnh theo họ để mà đi lấy măng, đi hái rau. Đó, như vậy đó, cứ sáng sớm thì tôi cầm dao, em gái tôi thì cầm một cái bao tời nhỏ, đi theo những cái người đàn ông hàng xóm để mà vào trong rừng. Trong rừng thì có rất là nhiều những cái măng mọc giữa những cái bụi tre, những cái lồ ô to lớn san sát, ken khít cái mặt trời. Đó. Có những cái cây tre cao vút mà lại có rất là nhiều những cái cây nghiêng ngả, ngang dọc, la đà, đủ các tầm, cao có, thấp có. Nhiều cây thì nằm dài ở trên mặt đất, cho nên nó rất là khó đi đứng và khó mà lấy được ra cái măng. Chúng tôi chui bò vào những cái bụi tre rậm rạp, cố len lỏi để mà gai tre nó khỏi cào vào tai, vào mặt, để bẻ những cái búp măng to dài. Có lẽ người hàng xóm và anh em tôi qua, bởi vì quá mải mê để mà tìm măng, cho nên cũng đã lạc mất nhau. Hai anh em tôi sợ quá, kêu la vang rừng nhưng mà không có ai trả lời hết. Chúng tôi vừa đi mà chúng tôi vừa khóc lúc đó. Phần thì sợ thú dữ, phần thì sợ trời nó sắp tối rồi. Tôi quyết định tôi bỏ bớt những cái măng lại cho nó nhẹ. Và đi, mà phải gọi là đi như chạy về cái hướng ngược lại của cái ánh mặt trời lặn. Bởi vì buổi sáng ấy, thì chúng tôi vào trong rừng với cái mặt trời nó mọc sau lưng. Hai anh em vừa chạy mà vừa khóc, chạy riết mà không biết bao lâu nữa. Trời thì nhá nhem tối. Thì chúng tôi nghe thấy cái tiếng mẹ tôi ở xa xa. Thì chúng tôi chạy đến gần thì thấy mẹ đứng sau nhà, dai mặt lên trời hướng về cái đám rừng mà khóc la kêu hú như là điên, như là dại vậy đó. Gặp chúng tôi, mẹ đánh hai anh em tôi túi bụi luôn, khóc cười, nước mắt mà ướt dầm dề luôn. Tối đó chúng tôi được ăn một bữa cơm ngon gồm có canh măng cũng như là măng kho. Mẹ tôi gầy nhỏ, tóc tai thì rối bời, ngồi suốt đêm nhìn chúng tôi ngủ rồi đó. Sáng ra khi mà mặt trời chưa có mọc, ánh sáng còn lẫn lộn trong sương mai, mẹ thức, chúng tôi dậy. Tôi thấy áo quần cũng như là gạo đã được chia đều ra từng bao nhỏ. Rồi những cái nồi nó cũng đã được bỏ vào trong bao cẩn thận. Mẹ phân công tôi là dắt ba em, hai trai, một gái đi trước. Còn mẹ thì dắt ba em gái nhỏ đi sau. Cách chúng tôi đi cũng khoảng độ cũng khoảng 200-300 mét gì đó. Mẹ dặn mà nếu mà có ai mà hỏi thì bảo rằng là về thăm ngoại, và cho một em chạy lui báo cho mẹ biết để mà mẹ trốn vào ở ven rừng ở hai bên đường vậy đó. Hồi hộp, sợ hãi, chúng tôi bước những cái bước nhanh ở trên một cái thảm lá ẩm ướt. Nhiều thú nhỏ ăn đêm nhìn chúng tôi một thoáng rồi lủi nhanh vào trong bóng tối. Mỗi lần mệt thì chúng tôi trốn vào những cái bụi cây để nghỉ. Chúng tôi nghỉ rất là nhiều lần, bởi vì phải thay phiên nhau mà cộng các em nhỏ nữa. Với nhiều lần nghỉ như vậy thì chúng tôi vượt qua rừng dày, rừng thưa cũng như là cái rừng cao su. Thỉnh thoảng vài người bắt gặp chúng tôi thì họ cũng ngạc nhiên lắm khi mà thấy bầy trẻ chúng tôi nhớ nhác đi như là chạy vậy đó. Nhưng mà họ cũng không kêu gọi hoặc là hỏi han gì cả. Rồi chiều đến thì chúng tôi ra đến ngoài đường lộ rồi. Một xe tải cũng đã cho quá gian về thị trấn. Và rồi đêm đó thì chúng tôi ngủ ở bến xe. Trời sáng thì mẹ bán ít gạo đón xe về Sài Gòn. Rồi lang thang ở Sài Gòn mấy ngày. Mẹ tôi gặp người quen cho biết là cả ông bà nội, ông bà ngoại đều đã về mua đất ở hai làng quê hẻo lánh nằm giữa Cam Ranh và Nha Trang để mà làm nông rồi. Mẹ xin một cái chiếc xe khách trả ít tiền để mà về Cam Ranh. Rồi trên xe thì chỉ có mẹ tôi là được ngồi ở trên ghế bồng em gái út thôi. Còn chúng tôi thì như thế nào, chúng tôi thì ngồi dưới sàn xe đó. Đứa đằng trước, đứa đằng sau, ngồi lẫn lộn với lại hàng hóa, vịt gà, rồi sao nhỉ? Ngủ gà, ngủ gật vậy thôi. Sau đó đến Cam Ranh thì chúng tôi đã thức giấc rồi, chúng tôi lục tục, chúng tôi kéo xuống xe. Khi xe đã chạy xa thì mẹ mới phát hiện thấy, trời ơi trời, thiếu mất một đứa em trai rồi. mẹ khóc thét lên, rồi bỏ chúng tôi ngơ ngác chạy về cái hướng xe đã khuất đó. Vừa chạy mà vừa vò đầu bứt áo khóc la thảm thiết lắm. Riêng chúng tôi thì chúng tôi dắt tay nhau, tay thì xách đồ đó, bồng bế lết thết chạy theo mẹ và cũng đua nhau mà khóc la thảm thiết không kém luôn. Trời thì cũng đã sập tối, không một cái bóng người, không còn thấy bóng dáng mẹ. Chúng tôi chạy cũng mệt rồi, khóc hàng tiếng rồi, tôi cũng đành ngồi bệt ở bên vệ đường. Một lúc sau thì mẹ quay lại, không nói năng gì cả, mắt mờ, mắt đỏ hoe. Bồng bé Út dắt chúng tôi bỏ đường quốc lộ để đi về cái hướng ngọn núi xa xa kia. Vượt qua mười mấy cây số đường đất dưới trời đêm, mẹ con tìm đến được nhà của ông bà ngoại. Ông bà ngoại tôi có tới 16 người con lận. Mẹ tôi là con gái đầu, và rất nhiều những cậu dì nhỏ tuổi, phải gọi là nhỏ tuổi hơn cả chúng tôi luôn. Có điều đặc biệt là cả 16 người con này đều không mất người nào cả. Gặp lại ông bà ngoại cùng các cậu dì thì mẹ tôi khóc lóc kể về cái chuyện lạc mất một đứa con trong khi về đến đây. Và cứ nhắc đi nhắc lại rằng là sợ khi mà ba tôi về sẽ trách mẹ. Những ngày kế thì mẹ tôi cứ khóc ngày khóc đêm. Hết nắm tay người này thì lại đấm lưng người khác trong nhà để mà vãn sinh là hãy đi tìm giùm em tôi. Ông bà ngoại cùng với là các cậu dì thì rất là khổ sở, bởi vì biết bao nhiêu là những cái mối lo, nào là cái vấn đề hộ khẩu, nào là vấn đề công an, người du kích, hết rình mò, lại hạch hỏi tạm trú tạm vắng, nào là không biết lấy gì để mà ăn đi. Nhà ông bà ngoại thì đã đông thì nó lại thêm 7-8 mẹ con của chúng tôi nữa. Cơm gạo đối với chúng tôi hầu như chỉ còn thấy trong cơn mơ của những lúc mà đi ngủ thôi. Chúng tôi ăn hết sắn khoai ở trong nhà, ăn ra sắn khoai luôn ở ngoài vườn luôn, ăn cả rễ lá khoai sắn luôn, rồi ăn luôn rễ chuối, rồi thân cây chuối luôn. Cái món thường ăn nhất đó là gì? Cái món thường ăn nhất đó là canh lá khoai lang cắt nhỏ rồi hòa với lại bột sắn. Ông bà ngoại buồn lo rồi đâm gắt gỏng khi mà thấy mẹ tôi khóc suốt ngày suốt đêm như vậy. Còn các cậu các dì thì thấy mẹ tôi ở đâu thì trách ở đó, đó. Bởi vì sợ mẹ tôi bắt phải đi tìm kiếm em tôi. Nếu mà nắm được ai mẹ khóc lóc mẹ van xin đi kiếm em tôi giùm, thì người đó cứ đi một vòng ra khỏi nhà rồi về nói là không có tìm thấy gì cả. Thưa quý vị, đó là phần 1 của câu chuyện được mang tên Vĩnh Biệt Kinh Tế Mới, để nói về một thuở xa xưa cực khổ điêu tàn của dân tộc Việt Nam, Nam Việt Nam của chúng ta. Tác giả là Phước An. Và xin cảm ơn tác giả Phước An đã gợi nhớ lại những kỷ niệm xa xưa. Cảm ơn quý vị đã theo dõi chương trình đọc truyện ngắn tuyển chọn này. Không quên chúc cho quý vị một ngày an lành và hẹn gặp quý vị trong chương trình đọc truyện ngắn lần sau, cũng câu chuyện Vĩnh Biệt Kinh Tế Mới.